Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 8 2018. Thủ tướng Malaysia Mahathir không muốn tàu chiến neo đậu thường trực ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên ngưng cấp visa du lịch trước kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước. Xe đâm vào hàng rào an ninh trước Quốc hội Anh tại London, cảnh sát nghi là khủng bố. Chủ đề một bố ngày một sự kiện châu Âu bất lực trước khủng hoảng di dân. Kính thưa quý vị, theo hãng tin AP hôm nay, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa lên tiếng kêu gọi cảnh báo việc quân sự hóa trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi các nước không neo đậu thường trực tàu chiến trong khu vực, vì theo ông như vậy có thể gây thêm chạy đua vũ trang không lành mạnh.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Mahathir Mohamad nói, xin trích, chúng tôi đồng ý cho tất cả các tàu bè, kể cả tàu chiến qua lại nhưng không được neo đậu lâu lại tại đó. Đó là cảnh báo đối với tất cả. Đừng tạo ra những căng thẳng không cần thiết, hết lời dẫn. Tuyên bố trên của Thủ tướng Malaysia rõ ràng ám chỉ đến Trung Quốc, nước vẫn đòi chủ quyền hầu hết vùng Biển Đông và đã cho xây dựng nhiều đảo nhân tạo, lắp đặt tại đó các thiết bị hệ thống vũ khí nhằm biến các đảo thành căn cứ quân sự của mình. Thủ tướng Mahathir cũng tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào các tranh chấp thuần túy của châu Á qua việc thường xuyên cho tàu chiến máy bay triển khai hoạt động, và ông cũng tố cáo việc Trung Quốc cho tàu tuần tra trong vùng. Ít ngày trước khi lên đường thăm chính thức Trung Quốc hôm qua, Thủ tướng Mahathir cũng đã ngỏ ý cho biết Malaysia không cần đến dự án đường sắt trị giá 20 tỷ đô la và dự án đường làm đường ống dẫn dầu trị giá 2,3 tỷ đô la. Đó là hai dự án đầu tư mà chính phủ của Thủ tướng Najib Razak đã ký với Trung Quốc, và hiện hai dự án này đang bị dừng lại để thương lượng.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm qua, trước Ủy ban của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ kỳ thị sắc tộc, phái đoàn Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đang bị giam trong các trại cải tạo. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Hiko Schmidt gửi về bài tường trình.
Không có một chính sách nào nhắm vào một cộng đồng sắc tộc thiểu số riêng biệt hoặc hạn chế quyền tự do tôn giáo của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Đó là tuyên bố của phái đoàn Trung Quốc tại Geneva, nhưng tuyên bố này không thuyết phục được ai. Một thành viên của Ủy ban về xóa bỏ kỳ thị sắc tộc của Liên Hiệp Quốc, ông Gay McDougall đáp lại, một lời bác bỏ như vậy là chưa đủ đối với chúng tôi. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các nhà nghiên cứu và báo chí đang lên án việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ trong các trại bí mật, nơi mà dường như họ đang bị tẩy não, bị nhồi sọ chính trị để buộc họ bỏ đạo Hồi. Nhiều nhân chứng đào thoát được ra nước ngoài đã đưa ra những cáo buộc đó. Nhưng Bắc Kinh vẫn kiên quyết bác bỏ những cáo buộc nói trên. Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khang tố cáo những lực lượng chống Trung Quốc chỉ muốn bôi nhọ những biện pháp mà Trung Quốc đã thi hành để chống tội phạm và khủng bố. Hôm qua, trong một bài xã luận, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng đã khẳng định là chính nhờ thái độ cứng rắn của Đảng Cộng sản mà Tân Cương đã không trở thành giống như Syria hay Libya.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Cũng liên quan tới Bắc Kinh, hôm qua trên đường công du châu Mỹ Latin, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ghé qua Mỹ và đọc bài diễn văn tại Los Angeles. Hành động này đã khiến Bắc Kinh bực tức, phản ứng gay gắt.
Bất chấp Bắc Kinh hồi tháng trước kêu gọi Washington không để lãnh đạo Đài Loan dừng chân tại Mỹ, hôm qua trước khi tới thăm Paraguay, Tổng thống Thái Anh Văn đã ghé qua Los Angeles. Tại đó, bà đã có bài diễn văn trong thư viện của Tổng thống Ronald Reagan. Bà Thái Anh Văn phát biểu, xin trích, chúng tôi mong muốn cùng nhau thúc đẩy ổn định và hòa bình trong khu vực dưới sự tôn trọng lợi ích quốc gia, tự do và dân chủ. Trước việc bà Thái Anh Văn ghé Mỹ có bài diễn văn công khai, hôm nay Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo chính thức bày tỏ phản đối với Washington và nhấn mạnh kiên quyết chống lại việc lãnh đạo Đài Loan dừng chân tại Mỹ cũng như ở những nước có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Từ khi lên cầm quyền tại Đài Loan năm 2016, bà Thái Anh Văn đã phủ nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì liên tục gây sức ép về kinh tế, chính trị và ngoại giao với hòn đảo Đài Loan.
Còn tại Hồng Kông, hôm nay lãnh đạo dân tộc Hồng Kông đã có bài phát biểu tại trụ sở Hiệp hội Ký giả Ngoại quốc, nói về chủ trương độc lập hoàn toàn cho Hồng Kông, bất chấp việc chính quyền Trung Quốc phản đối mạnh, phe thân Bắc Kinh biểu tình chống và bên ủng hộ thì cũng tổ chức biểu tình.
Phát biểu tại trụ sở Hiệp hội Ký giả Ngoại quốc, ông Andy Trần, tức Trần Hạo Thiên, cảnh báo Trung Quốc đang là mối đe dọa đối với tất cả các xã hội tự do trên toàn thế giới. Và Hồng Kông nếu muốn thực sự trở thành một xã hội dân chủ thì cần phải dựa vào chính cư dân sở tại. Ông cũng báo động tình trạng Hồng Kông đang ngày càng đơn độc và đang nhanh chóng bị sáp nhập vào Hoa Lục. Theo báo chí Hồng Kông, khoảng 50 người biểu tình chống lãnh đạo đảng đòi độc lập đã tập hợp trước trụ sở của Hiệp hội Ký giả Ngoại quốc, giương cờ Trung Quốc và các biểu ngữ đòi đuổi ông Trần Hạo Thiên ra khỏi Hồng Kông và không dung thứ quan điểm độc lập cho Hồng Kông. Bài phát biểu của lãnh đạo đảng đòi độc lập cho Hồng Kông khiến Bắc Kinh giận dữ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Hiệp hội Ký giả Hồng Kông hủy bỏ cuộc nói chuyện, nhưng đòi hỏi của Bắc Kinh đã không được chấp nhận. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, cựu lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Lương Trấn Anh công bố một bức thư ngỏ cáo buộc Hiệp hội đón tiếp các phần tử tội phạm và khủng bố. Cựu lãnh đạo Hồng Kông đặt câu hỏi nếu Hiệp hội Ký giả Ngoại quốc Hồng Kông cho phép lãnh đạo đảng đòi độc lập Trần Hạo Thiên phát biểu thì phải chăng sau đó Hiệp hội này sẽ tiếp tục mời những người chủ trương độc lập cho Đài Loan, Tân Cương hay Tây Tạng.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hãng tin AFP trích dẫn thông báo của một hãng du lịch đặt trụ sở tại Trung Quốc hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên đã ngưng cấp visa du lịch trước ngày quốc khánh lần thứ 70 vào tháng tới.
Kirio Tour, công ty du lịch đã quen thuộc với các du khách phương Tây muốn tới Bắc Triều Tiên, thông báo trên trang web riêng của mình là từ ngày 13 tháng 8 công ty được thông báo Bắc Triều Tiên tạm ngừng xét tất cả các đơn xin visa vào nước này. Kirio Tour cho biết họ không được thông báo lý do nhưng được biết là biện pháp này chỉ kéo dài đến ngày 9 tháng 9 tới, tức là ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng đối với chế độ Bình Nhưỡng, thường vẫn kèm theo nhiều hoạt động linh đình tại thủ đô như màn diễn binh hoành tráng, phô trương vũ khí và diễu hành quần chúng khổng lồ biểu thị sự tin tưởng vào chế độ. Năm nay dự kiến Bình Nhưỡng có mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm. Từ đầu năm nay, bán đảo Triều Tiên đã có được không khí hòa dịu chưa từng có với các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và thượng đỉnh Kim Jong Un, Donald Trump. Người ta không biết liệu trong bối cảnh như vậy chế độ Bình Nhưỡng có mang loại vũ khí cực mạnh ra phô trương nữa hay không.
Chuyển sang khu vực châu Âu, nhiều khách bộ hành đã bị thương vào sáng nay khi một chiếc xe đâm vào hàng rào an ninh trước tòa nhà Quốc hội Anh ở London, theo thông báo của cảnh sát Anh. Người lái chiếc xe này đã bị bắt giữ. Theo cảnh sát Anh, không có người nào bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng trong vụ này. Theo một thông tin viên của hãng tin AFP, toàn bộ hiện trường vụ án đã bị phong tỏa. Các con đường chung quanh tòa nhà Quốc hội cũng đang bị cấm lưu thông. Trạm metro gần đó cũng đóng cửa. Sau đó, cảnh sát Anh thông báo là người lái xe mà họ bắt giữ bị nghi là có hành động khủng bố và cuộc điều tra về vụ này được giao cho Bộ phận chống khủng bố của cảnh sát Anh. Theo lời một nhân chứng trả lời hãng tin AP, đây có vẻ như là một hành động cố tình. Xin nhắc lại là năm ngoái, Anh Quốc đã từng bị một loạt tấn công khủng bố, trong đó có 4 vụ mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm, khiến tổng cộng 36 người chết và 200 người bị thương. Vụ đầu tiên xảy ra ngày 22 tháng 3 cũng là một vụ đâm xe vào khách bộ hành trên cầu Westminster dẫn đến tòa nhà Quốc hội Anh. Đầu tiên hung thủ chạy xe lên lề đường trên cầu để đâm vào nhiều người đi bộ khiến 5 người chết, rồi lao thẳng vào hàng rào của tòa nhà Quốc hội. Sau đó hung thủ đi vào khuôn viên của Quốc hội đâm chết một cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Từ sau vụ này, các hàng rào an ninh bằng bê tông đã được dựng lên chung quanh tòa nhà Quốc hội. Còn tại Romania, trong cuộc biểu tình chống tham nhũng ở thủ đô Bucharest thứ Sáu tuần trước đã xảy ra nhiều hành động tấn công bạo lực của cảnh sát khiến hàng trăm người bị thương. Hôm qua, cơ quan công tố Romania thông báo mở điều tra nhằm tìm ra các thủ phạm.
Khoảng 80.000 người đã xuống đường phản đối nạn tham nhũng và kêu gọi chính phủ cánh tả từ chức hôm thứ Sáu. Cuộc biểu tình sau đó đã biến thành đụng độ khiến 450 người bị thương. Cơ quan công tố Romania cho biết đã nhận được khoảng 30 đơn kiện. Hiện tại, nhiều người bị thương đã được các nhân viên điều tra thẩm vấn. Viện Công tố Romania cũng yêu cầu cơ quan cảnh sát trình các tài liệu liên quan đến can thiệp của cảnh sát và hứa hẹn sẽ thẩm vấn tất cả những ai bị tình nghi vi phạm pháp luật. Theo nhiều nhân chứng trong cuộc biểu tình hôm thứ Sáu, việc cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay và dùi cui để giải tán những người biểu tình có hành động phá vỡ hàng rào cảnh sát là phản ứng không tương xứng. Trong một phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ioannis thuộc cánh hữu cũng lên án cảnh sát đã tấn công vào những người vô tội, phóng viên, phụ nữ và trẻ em. Và đây là một điều không thể chấp nhận được đối với một quốc gia châu Âu. Thủ tướng Áo cũng lên án bạo lực, khiến nhiều phóng viên làm việc cho một kênh truyền hình Áo bị thương. Ngày hôm qua, tuần hành phản đối tham nhũng ở Romania tiếp tục với khoảng 2.000 người xuống đường. Đây là ngày biểu tình thứ tư liên tiếp.
Trên nhật báo Pháp Le Monde số ra hôm qua, hơn 100 nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa của thế giới đã ký tên vào lời kêu gọi hành động gấp không để Sentsov chết. Oleg Sentsov, đạo diễn người Ukraine sinh tại Crimea, đang thọ án tù 20 năm tại Nga vì tội khủng bố và buôn vũ khí. Từ ngày 14 tháng 5 cho đến nay, ông Sentsov đã tuyệt thực để đòi trả tự do cho các tù chính trị Ukraine bị giam giữ. Từ Moscow, thông tin viên Etienne Bush gửi về bài tường trình.
Dans son édition de lundi, le journal Novaya Gazeta publiait en couverture trois.
Trong số ra ngày hôm qua, báo Novaya Gazeta đăng trên trang bìa ba tấm hình của Oleg Sentsov. Bức thứ nhất chụp năm 2012, bức thứ hai chụp năm 2014 và bức hình thứ ba chụp hôm 9 tháng 8 vừa qua trong trại Labidangui, miền Bắc Siberia, nơi ông đang bị cầm tù. Sentsov xuất hiện trong khuôn mặt nhợt nhạt, mắt trũng sâu, có thể thấy rõ ông đã bị sụt cân nhiều. Từ 3 tháng nay, ông không ăn gì, từ chối chăm sóc. Ông nhắc lại là mình không bị ốm và sẽ tiếp tục tuyệt thực cho tới khi nào yêu sách chính trị của ông được lắng nghe. Vụ Sentsov được một số cơ quan truyền thông độc lập trong nước theo dõi nghiêm túc nhưng một cách chung chung, không mấy công chúng biết đến vụ việc. Cuối tuần qua, một nhà báo của Novaya Gazeta đã làm dấy lên một vài hy vọng khi loan tin Sentsov đã rời khỏi trại tù. Thông tin trên sau đó đã được quản lý trại giam phủ nhận và khẳng định tình trạng sức khỏe của Sentsov vẫn ổn định. Điều này trái với những thông tin từ người thân của ông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin về chuyện này. Phủ Tổng thống Pháp quả quyết rằng Tổng thống Nga cam kết trả lời những đề nghị của Paris.
Etienne Bush, Moscou, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ tiếp tục căng thẳng. Hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tẩy chay hàng điện tử của Mỹ.
Điện thoại iPhone của Apple là một sản phẩm tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ. Theo AFP, trong một phát biểu hôm nay tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo là người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay thế mặt hàng nổi tiếng này của nước Mỹ bằng các phương tiện có tính năng tương đương như điện thoại Samsung hay các sản phẩm do chính Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Mỹ đang sử dụng kinh tế như một vũ khí nhằm chống lại quốc gia này. Tuyên bố của nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong lúc quan hệ giữa hai thành viên NATO ngày một căng thẳng, đặc biệt với cuộc khủng hoảng ngoại giao xung quanh việc chính quyền Ankara quản thúc một mục sư. Điều gây lo ngại nhất cho Ankara là tình trạng đồng lira sụt giá mạnh trong vòng 3 tháng. Đồng tiền này đã mất giá hơn 40% so với đô la và xuống đến mức kỷ lục vào ngày hôm qua. Theo AFP, ngày hôm qua Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ thi hành mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm bình ổn tài chính. Tuy nhiên, một chuyên gia kinh tế nhận xét là những lời hứa này chắc chắn sẽ không có nhiều tác dụng bởi không đi kèm với biện pháp tăng lãi suất chỉ đạo nhằm ngăn chặn lạm phát phi mã.
Chuyển sang Hoa Kỳ, hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã ký luật ngân sách 2019 dành cho quân đội Mỹ lên tới 716 tỷ đô la. Ngân sách kỷ lục này tăng 7% so với ngân sách năm nay, được dự trù nhằm đáp ứng cho việc thành lập một binh chủng mới, đó là lực lượng không gian. Thông tin viên Eric DeSan tại San Francisco cho biết thêm thông tin.
Để ký ngân sách quân sự kỷ lục này, ông Donald Trump đã chăm chút, dàn dựng cẩn thận, dưới chân lá cờ Mỹ lớn trong căn cứ quân sự Ford Room, bang New York. Tổng thống Mỹ tuyên bố với các binh sĩ, xin trích, hàng ngày quân đội chiến đấu vì chúng ta, hôm nay chúng tôi chiến đấu vì các bạn. Cho năm 2019, ông Donald Trump đã thông qua ngân sách quốc phòng Mỹ lên tới 716 tỷ đô la, tức là 7% tăng so với năm 2018. Để so sánh, ngân sách này gấp đôi tổng chi tiêu hàng năm của nhà nước Pháp. Tổng thống Mỹ tuyên bố tiếp, bởi sự sống còn của chúng ta, sự sống còn của tự do phụ thuộc vào sức mạnh của quân đội chúng ta. Không một kẻ thù nào trên trái đất có thể sánh với sức mạnh, năng lực và lòng dũng cảm của quân đội Mỹ. Trong số 716 tỷ đô la có 69 tỷ được dành cho các hoạt động bên ngoài cùng với việc tăng lương 2,6%. Ngân sách 2019 sẽ còn cần thiết cho việc thành lập binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ như Donald Trump mong muốn, đó là lực lượng không gian. Ông Trump nói, không gian đã trở thành chiến trường và sự hiện diện đơn giản của Mỹ trong không gian là chưa đủ, Mỹ cần phải thống trị trong không gian. Trong lĩnh vực này, ông Trump cho biết muốn vượt Trung Quốc, nhưng chúng ta hùng hậu nhất, mạnh nhất và khôn khéo nhất, Tổng thống Mỹ quả quyết.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Còn tại Cuba, trước cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp dự kiến tổ chức ngày 24 tháng 2, 2019, chính quyền La Habana tổ chức một cuộc thảo luận để lấy ý kiến toàn dân. Theo nhiều nhà quan sát, về mặt chính thức, cuộc thảo luận được đặt hoàn toàn dưới sự chỉ đạo của đảng. Nhiều đề tài chính trị như chế độ cộng sản, thể chế đa đảng sẽ không được phép bàn đến.
Từ ngày hôm qua cho đến ngày 15 tháng 11, tức trong vòng hơn 3 tháng, gần 10 triệu người Cuba, trong đó có 1,4 triệu người sống ở nước ngoài, kể cả những người rời Cuba đi tị nạn, đã được kêu gọi tham gia vào cuộc thảo luận rộng rãi về dự thảo sửa đổi hiến pháp Cuba. Đây là cuộc thảo luận về sửa đổi hiến pháp lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Trả lời RFI, giáo sư Claude Morin, Đại học Montreal, chuyên gia về lịch sử châu Mỹ Latin cho biết các thảo luận sẽ diễn ra tại nơi làm việc, nơi ở, trường học với mục tiêu là tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia. Dự kiến khoảng 130.000 điểm thảo luận được thiết lập. Hơn 1 triệu bản dự thảo hiến pháp đã được ấn hành và được bán với giá tương đương 0,2 euro. 700.000 bản đã được mua, theo chuyên gia Montreal. Thì con số này cho thấy cuộc thảo luận về dự thảo hiến pháp đã thu hút được sự chú ý của một bộ phận công luận Cuba. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng về mặt chính thức, người dân Cuba sẽ không được thảo luận tự do về những vấn đề vượt khỏi khuôn khổ đã được ban lãnh đạo đảng hoạch định ra.
Sau đây là phần tin ngắn. Một đoạn cầu trên xa lộ A10 ở Geneva, Ý hôm nay đã bị sập. Và theo nhiều thông báo của lực lượng cứu hỏa, nhiều chiếc xe đã bị rơi xuống nước. Theo các hình ảnh do lính cứu hỏa cung cấp và được báo chí đăng tải, cây cầu này nằm tại một khu công nghiệp đã bị đứt hàng chục mét. Vùng Geneva là một vùng hiểm trở, một bên là núi, bên kia là biển, cho nên trên đường có rất nhiều cầu và đường hầm.
Trung Quốc để bác sĩ Thụy Điển thăm ông Quế Dân Hải. Ông Quế Dân Hải là công dân Thụy Điển gốc Trung Quốc bị an ninh Trung Quốc bắt giữ hồi đầu năm nay trên đường đến Bắc Kinh để khám bệnh. Ông Quế Dân Hải là người chuyên xuất bản các sách về hậu trường chế độ chính trị Bắc Kinh tại Hồng Kông.
Kinh tế Trung Quốc trong tháng 7 cho thấy nhiều dấu hiệu mới đang đi xuống. Chỉ số tiêu dùng bất ngờ giảm, đầu tư cũng giảm mạnh. Những dấu hiệu trên phản ánh mức cầu đã giảm và kinh tế nước này trong tình trạng mong manh trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ. Bài toán kinh tế giờ trở nên nan giải với Bắc Kinh, làm sao có thể kích cầu nội địa và duy trì hoạt động sản xuất, đồng thời nỗ lực hạn chế tác động tai hại của cuộc chiến thuế quan với Washington.
Ông Peter Strzok, nhân viên điều tra 48 tuổi làm việc tại FBI từ 21 năm nay, bị sa thải vào hôm thứ Sáu tuần trước. Từ nhiều tháng nay, ông đã là đối tượng tấn công của Tổng thống Mỹ. Ông Peter Strzok là một nhân viên gửi nhiều SMS lên án trực tiếp Tổng thống Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Các nước Liên hiệp châu Âu bất lực trước cuộc khủng hoảng di dân mới. Đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong những ngày qua, dư luận châu Âu đã chăm chú theo dõi số phận của 141 thuyền nhân châu Phi mà cho đến hôm nay vẫn cứ lênh đênh trên vùng biển quốc tế của Địa Trung Hải mà không biết cập vào đâu. Vì không một quốc gia nào trong Liên hiệp châu Âu, kể cả nước nằm gần nhất là Ý, chấp nhận đón tiếp họ. Vụ này còn cho thấy là các nước châu Âu vẫn chưa tìm ra được một giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng di dân mới, hai tháng sau khi đạt được một thỏa hiệp về hồ sơ này. Ngày 17 tháng 6 vừa qua, sau nhiều tuần các nước châu Âu đổ trách nhiệm cho nhau, 630 thuyền nhân cũng trên chiếc tàu Acarius mới được đón tiếp ở Tây Ban Nha. Sau vụ này, các lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa hiệp ở Brussels. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vội mừng lên tiếng hoan nghênh thắng lợi. Thế nhưng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lúc đó đã cảnh báo ngay là đạt được thỏa thuận thì dễ, nhưng thực hiện mới là khó. Lời cảnh báo của ông này đã được chứng thực với số phận của 141 thuyền nhân ở Địa Trung Hải hiện đang được vớt lên chiếc tàu Acarius mà hai tổ chức SOS Mediterranee và Y sĩ Không Biên Giới đang sử dụng. Hai tổ chức phi chính phủ này hôm qua đã một lần nữa kêu gọi các quốc gia châu Âu hãy đảm nhận trách nhiệm của họ. Trong cuộc khủng hoảng tháng 6 vừa qua, chính phủ Ý đã nhiều lần chỉ trích hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, cáo buộc những tổ chức này tiếp tay cho các đường dây buôn người khi không tuân lệnh của lực lượng tuần duyên Libya. Để giảm căng thẳng trên điểm này, thỏa hiệp mà lãnh đạo 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đạt được tháng 6 vừa qua có ghi rõ tất cả các tàu hoạt động ở Địa Trung Hải phải tuân thủ luật lệ hiện hành và không được cản trở hoạt động của tuần duyên Libya. Trả lời đài phát thanh France Info hôm qua, Tổng giám đốc SOS Mediterranee bà Sophie Bleu khẳng định là lần này họ đã tuân thủ lệnh của tuần duyên Libya, đã phối hợp với tuần duyên nước này để vớt các thuyền nhân nói trên, nhưng vì không một cảng nào của Libya hội đủ các điều kiện để được xem là một cảng an toàn, và theo luật hàng hải quốc tế thì tàu Acarius cũng không thể cập bến Libya, cho nên chiếc tàu này buộc phải quay sang những bờ biển gần nhất, đó là Ý và Malta. Nhưng cả hai nước này đều đã từ chối cho chiếc tàu cập bến. Như vậy là khủng hoảng tháng 6 lại tái diễn. Nhưng có một điểm khác là lần này không ai có quyền trách Ý và Malta. Đơn giản là vì thỏa hiệp đạt được ở Brussels đúng là có dự trù thiết lập các trung tâm đón tiếp ở các nước thành viên Liên hiệp châu Âu, nhưng chỉ là trên cơ sở tự nguyện. Thành ra, chẳng ai có quyền ép buộc nước Ý mở cửa đón tiếp thuyền nhân của Aquarius. Những nước châu Âu khác, đặc biệt là Pháp, cũng đứng đằng sau tấm bình phong của tòa hiệp Bruxelles để không có hành động gì. Tây Ban Nha thì nay cũng dứt khoát không đón tiếp chiếc tàu Aquarius như họ đã làm cách đây 2 tháng. Trước thảm cảnh của thuyền nhân tàu này, nhiều dân biểu cánh tả ở Pháp đã lên tiếng kêu gọi mở một cảng ở Pháp để đón các thuyền nhân. Riêng giám đốc của cảng Sète, ông Jean-Claude Guessot, nguyên là một bộ trưởng thuộc đảng Cộng sản Pháp, đã tuyên bố sẵn sàng đón chiếc tàu Aquarius. Hai dân biểu của đảo Corse hôm nay cũng vừa tuyên bố là Corse luôn sẵn sàng mở rộng một cảng của đảo này để đón 141 thuyền nhân. Như vậy là giữa một bên là lòng nhân đạo và bên kia là chính sách di dân của các nước Liên hiệp châu Âu vẫn còn một hố sâu và 141 thuyền nhân trên địa Trung Hải đang trả giá đắt cho hố sâu này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng. Sau đó là Thanh Hà với tạp chí Kinh tế nói về Brexit, viễn cảnh nước Anh thiếu hụt nhiều yếu phẩm. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng nói về mẫu báo chí hiện đại trên tờ Phong Hóa. Còn bây giờ trong mục theo dòng thời sự, Tùy My sẽ nói về vấn đề Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị chia rẽ vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã gây chia rẽ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số quan chức cho rằng quan điểm của Bắc Kinh quá dân tộc chủ nghĩa. Đây có thể là nguyên nhân khiến Washington trở nên cứng rắn hơn.
Cảm giác bất an này có thể nhận thấy ở cấp cao nhất của chính quyền. Người ta nhấn mạnh, ông Vương Hộ Ninh, một người thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, là quân sư đã đề ra chiến lược và chủ thuyết của ông Tập, đang bị chỉ trích dữ dội.
Vương Hộ Ninh là người vẽ ra giấc mơ Trung Hoa cho Tập Cha Cha, giấc mơ một đế quốc hùng mạnh và thịnh vượng. Nhưng hình ảnh mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc là một sự khiêu khích đối với Hoa Kỳ. Một trong những quan chức Trung Quốc được hãng tin Reuters phỏng vấn đã nhận định Vương Hộ Ninh đang gặp khó khăn do quản lý kém việc tuyên truyền và khu chuông gióng trống ầm ĩ về Trung Quốc. Cùng với tình trạng xấu đi trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là đôi bên thi nhau áp thuế hải quan lên hàng hóa, thì ngày càng có nhiều nhân vật trong chính quyền Trung Quốc cho rằng tương lai của Trung Quốc đang u ám đi. Một cố vấn chính trị của chính quyền không muốn nêu tên cho biết như trên. Cảm tưởng này được nhiều tiếng nói có trọng lượng khác cùng chia sẻ. Một giáo sư đại học thuộc một think tank cũng yêu cầu giấu tên, nói rằng nhiều nhà kinh tế và trí thức cảm thấy khó chịu với chủ trương chiến tranh thương mại của Trung Quốc. Có một nhận định phổ biến là quan điểm hiện nay của Trung Quốc quá cứng nhắc và các nhà lãnh đạo rõ ràng đã đánh giá sai tình hình. Cái nhìn này tương phản hẳn với những ý tưởng được các học giả Trung Quốc phát biểu hồi đầu năm, khoe khoang khả năng đối phó của Bắc Kinh trước những cuộc chiến tranh thương mại mà họ cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở vào thế yếu tại Hoa Kỳ.
Trung Quốc tin rằng có thể thỏa thuận được với Washington hồi tháng 5 để tránh được một cuộc chiến thương mại. Bắc Kinh đã bị sốc trước việc mà họ coi là một sự quay ngoắt của chính quyền Mỹ.
Vị cố vấn chính trị trên giải thích, xin trích, chuyển biến từ xung đột thương mại thành chiến tranh thương mại đã khiến người ta phải suy xét lại. Theo ông, thì việc một số định chế và một số học giả phóng đại sức mạnh của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến sự đánh giá của Mỹ, thậm chí đến quan điểm trong nước. Theo một quan chức, thông điệp được chính sách tuyên truyền của Trung Quốc đưa ra là không hay ho chút nào. Trong cuộc chiến thương mại, chủ trương tuyên truyền là nói rằng ông Trump bị điên. Thực tế, ông ấy lo sợ là Trung Quốc trở nên quá mạnh. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, những người có trách nhiệm ngày càng có thói quen cao giọng tuyên bố chỗ đứng chính đáng của Trung Quốc phải là lãnh đạo thế giới. Họ đã bỏ xó khuyến cáo của Đặng Tiểu Bình, người đã mở cửa kinh tế Trung Quốc vào cuối thập niên 70, là Trung Quốc phải chờ đợi thời cơ và giấu đi thế mạnh của mình. Sự tự tôn này trở thành đương nhiên với việc đề cao sáng kiến con đường tơ lụa mới nhằm phát triển những tuyến đường thương mại giữa phương Đông và phương Tây, hoặc khi cứng rắn khẳng định chủ quyền trên biển Đông và đối với Đài Loan. Một trong những giọng tenor ca ngợi rằng Trung Quốc đã đạt đến quyền năng toàn cầu là Hồ An Cương, giáo sư kinh tế trường Đại học Thanh Hoa và là chuyên gia trong lĩnh vực biệt lệ Trung Quốc. Quan điểm này được một số nhân vật có chức quyền chia sẻ.
Thế nhưng trong những tuần lễ gần đây, ông Hồ An Cương phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Ông bị phê phán là làm cho Hoa Kỳ trở nên nghi ngại đối với Trung Quốc khi phóng đại quá mức sức mạnh kinh tế, kỹ thuật và quân sự.
Sự rạn nứt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc xảy ra vào một thời điểm khó khăn đối với quyền lực Bắc Kinh. Đồng nhân dân tệ và các thị trường chứng khoán đang sa sút, trong khi chính quyền cố gắng hỗ trợ nền kinh tế để làm giảm nhẹ những hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Các ngân hàng được yêu cầu linh hoạt hơn trong việc cấp tín dụng và biện pháp giảm thuế cũng được nêu ra. Nhưng tình trạng này dường như không ngăn trở các nhà lãnh đạo hàng đầu duy trì cuộc thảo luận bí mật thường niên tại thành phố biển Bắc Đới Hà. Tập Cận Bình và các quan chức khác đã biến mất trên báo chí chính thống. Theo như những gì diễn ra các năm trước, thì hội nghị này có thể kéo dài 2 tuần lễ. Một nguồn tin thứ ba có liên quan đến ban lãnh đạo Trung Quốc nói với Reuters là tình trạng căng thẳng xung quanh Vương Hộ Ninh là từ việc ông này phản đối nạn sùng bái lãnh tụ Tập Cận Bình. Dù sao đi nữa, người đứng đầu cơ quan tuyên truyền vẫn hiện diện trên báo chí nhà nước. Theo các nhà ngoại giao và giới thân cận chính quyền, khó thể có việc ông này bị tước các chức vụ trong Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc.
Mặc dù báo chính thức trong những ngày gần đây không tiếc lời đả kích Hoa Kỳ và cuộc chiến thương mại, nhưng có một số dấu hiệu cho thấy có sự thay đổi trong thông điệp của Trung Quốc.
Bắc Kinh bắt đầu lắng tiếng về Made in China 2025, tức kế hoạch chiến lược nhằm phát triển kỹ nghệ, được nhà nước đề ra từ tháng 5 năm 2015, nhưng hiện nay đang là trung tâm các vụ kiện của Washington liên quan đến tham vọng công nghệ của Trung Quốc. Kênh truyền hình tin tức bằng tiếng Anh CGTN phát chủ yếu ra nước ngoài cũng nhấn mạnh đến khía cạnh giá hàng tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất đang sẽ bỗng trở nên đắt hơn, sẽ ảnh hưởng đến người dân Mỹ. Nhưng trong phạm vi riêng tư, các quan chức Trung Quốc cho rằng điều tệ hại đã xảy ra, rằng Trung Quốc đã học được bài học với giá đắt là tuyên truyền ầm ĩ trong nước nay được nước ngoài soi kỹ hơn bao giờ hết. Một trong những người được Reuters hỏi chuyện nhận định, đối với Trung Quốc, không thể chờ đợi thời cơ và giấu đi sức mạnh, nhưng ít nhất chúng tôi có thể kiểm soát được khối lượng tuyên truyền của chính mình và có những tuyên bố thích hợp hơn.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Mát không muốn tàu chiến neo đậu thường trực ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên ngừng cấp visa du lịch trước kỷ niệm 70 năm thành lập nước. Xe đâm vào hàng rào an ninh trước Quốc hội Anh ở London, cảnh sát nghi là khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu bất lực trước khủng hoảng di dân. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề trang nhất của các nhật báo Pháp trung tuần tháng 8 tiếp tục đa dạng và nhẹ nhàng. Le Monde được bàn về những thói quen ăn uống mới làm xáo trộn ngành công nghiệp thực phẩm. Lạc Khoa thì nói về mùa hè là thời điểm của việc làm thêm đầu tiên của giới thanh niên. Cuộc hành hương công giáo lấy lại được tiếng tăm là chủ đề trên trang nhất của Le Figaro. Riêng nhật báo kinh tế L'Echo thì đưa chủ đề thời sự quốc tế lên trang nhất, khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ, nỗi lo lây lan. Libération đăng loạt bài về tình trạng siêu kết nối Internet và tâm lý muốn giảm bớt phụ thuộc vào màn hình ngày càng rõ nét hơn ở Pháp.
Hoàng từ nhỏ từng ước nếu có 53 phút, tôi sẽ chậm rãi bước về phía đài phun nước.
nếu cũng phải làm việc tương tự, con người ngày nay chắc hẳn sẽ liên tục dừng lại để chụp ảnh, up lên mạng xã hội Instagram hoặc chia sẻ trên Twitter, thậm chí còn tìm trên Internet thông tin về đài phun nước đó. Hiện tượng khó lòng cắt đứt với Internet trong thời hiện đại được Libération đề cập trong 6 trang đầu của số ra ngày hôm nay.
Kết nối mọi lúc, mọi nơi không còn chỉ là trào lưu mà đã trở thành cách sống. Bài xã luận của Libération cho rằng điều này vừa đáng lo ngại, vừa không. Có vì các cuộc họp trở nên khó chịu, vì có đến 90% người tham gia họp dán mắt vào điện thoại thông minh. Hay cả toa tàu điện ngầm đầy người mà không ai nhìn nhau cả. Hoặc hơn nữa, trẻ em ngày nay vừa có khả năng chơi điện tử, vừa chat trên WhatsApp. Không đáng lo ngại cho lắm, theo Libération, vì não của con người không ngừng phân loại thông tin tốt hay xấu, loại thông tin này giữ thông tin kia, hay chưa bao giờ con người lại đọc nhiều đến như vậy.
Nghiện Internet và bỏ quá nhiều thời gian lướt nét để lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tâm lý.
Libération dẫn trường hợp một nhà báo, tôi kết nối Internet từ 5 giờ sáng đến nửa đêm, từ truy cập các mạng xã hội, nhận tin mới, thêm vào đó là áp lực công việc và những lời chỉ trích trên các mạng xã hội hay blog. Hậu quả là nhà báo này phải nghỉ việc gần 2 tháng để điều trị tâm lý và các triệu chứng như đau bụng, đau lưng, không còn khả năng làm việc. Tương tự Thierry Cuzet, một tác giả người Pháp, từng tin rằng một công cụ được quản lý một cách phi tập trung như Internet sẽ đủ để thúc đẩy một xã hội phi tập trung và cởi mở hơn, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Ngày nay, con người bắt đầu y nghi ngờ Internet hơn và họ hoàn toàn có lý. Khi Thierry Cuzet cài Internet vào năm 2011, ông ngủ ngon hơn, khỏe hơn và không cảm thấy bị phụ thuộc vào Internet.
Theo một thống kê gần đây, khoảng 26% người trưởng thành ở Mỹ gần như liên tục truy cập Internet, cao hơn con số 21% cách này 3 năm. Chính các tập đoàn lớn GAFAM, cùng có Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft, bắt đầu tự điều chỉnh bằng cách triển khai các ý tưởng làm chủ thời gian truy cập nội dung và các ứng dụng kỹ thuật số.
Ví dụ như vào tháng 6 năm nay, iPhone có phiên bản iOS 12 mới, gồm nhiều lựa chọn cho phép hạn chế giải trí, tập trung tốt hơn và hiểu cách bỏ thời gian sử dụng điện thoại như thế nào. Đến tháng 9 năm nay, khách hàng của Apple sẽ có thể tự hạn chế thời gian sử dụng mỗi ứng dụng. Quá thời hạn đó thì họ không thể truy cập được nữa. Họ cũng có thể nhận được tổng kết hàng tuần về thời gian sử dụng mỗi ứng dụng, số lượng tin mới nhận và số lần cầm điện thoại. Tương tự, khách hàng của Google cũng được trang bị thống kê về thời gian sử dụng của mỗi ứng dụng, số lần khóa điện thoại hàng ngày và số tin mới nhận. Facebook cũng muốn hướng đến thời gian tích cực của người sử dụng mạng xã hội lớn nhất thế giới này, thay vì bỏ bao nhiêu thời gian sử dụng Facebook. Tuy nhiên, theo đánh giá của giảng viên Nicole Smirano thuộc Đại học Toulouse 3, thì giống như một cuộc chiến chống thuốc lá, lời đáp trả là những loại thuốc lá nhẹ mà không hề thay đổi về bản chất. Các tập đoàn lớn cũng làm tương tự để tránh bị áp đặt bởi một khuôn pháp lý ràng buộc hơn.
Khi lên cơn nghiện Internet, người sử dụng khó lòng thoát khỏi cơn thèm muốn và khó lòng tự cai nghiện được. Nhiều người khá giả sẵn sàng chi tiền để được cai Internet, nhờ đó mà nhiều ngành kinh doanh phất lên được.
Từ năm 2014, ngày càng có nhiều khách sạn hay phòng du lịch trong nhà dân ở Pháp đưa ra chương trình giải độc kỹ thuật số, không màn hình, không Internet để thu hút lượng khách hàng thường là doanh nhân và ít chú ý hơn đến giá thuê. Ví dụ như với giá từ 210 euro đến 448 euro mỗi đêm, nhiều khách sạn giữ điện thoại thông minh của khách hàng, thay vào đó là điện thoại không có kết nối Internet như Nokia 3310 hay Sony Ericsson. Chương trình TV được thay thế bằng một kênh nhạc thiền duy nhất để giúp khách hàng tĩnh dưỡng. Thay vì bỏ thời gian lướt Internet, họ được massage bằng mật ong và đọc tạp chí giấy thay vì tạp chí điện tử. Libération kết luận, ngành kinh doanh cắt đứt Internet vẫn còn tương lai sáng lạn trước mắt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nạn nhân trong căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Washington. Lời kêu gọi người dân tham gia cuộc đấu tranh quốc gia chống lại cuộc chiến kinh tế nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ mà Tổng thống Erdogan kêu gọi từ hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 8 dường như không mang lại kết quả. Cơn bão tài chính không chỉ tác động đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ mà còn có nguy cơ lan sang các nước khác. Đây là chủ đề được tất cả các nhật báo Pháp đề cập.
Le Figaro đặt câu hỏi trên trang nhất, liệu có phải lo lắng về cuộc khủng hoảng tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Với Lezeco thì cuộc khủng hoảng tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ, nỗi lo lây lan. Kế hoạch cứu đồng lira được Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày hôm qua không đủ để trấn an sự nghi ngờ của các thị trường đối với đồng lira. Ankara đồng thời lên án Mỹ đâm sau lưng đồng minh. Lạc Hòa cho biết Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách bảo vệ đồng tiền như xét lại tỷ lệ dự trữ bất buộc đối với các ngân hàng nhằm tránh mọi vấn đề về tiền mặt, hay bơm thêm nhiều tỷ đô la tiền mặt vào hệ thống tài chính, cũng như không tăng tỷ lệ lãi suất dù lạm phát đạt đến gần 16%. Kinh tế gia Philip Wachter đánh giá các biện pháp này sẽ không đủ để thay đổi lâu dài nhận định của các nhà đầu tư đối với tình hình kinh tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Le Figaro, các nền kinh tế đang trỗi dậy và các nước Nam Âu có nguy cơ bị tác động nhiều nhất do tiền của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá và nền kinh tế nước này bị sụt giảm, trong bối cảnh Tổng thống Erdogan khó khăn xóa cuộc khủng hoảng đồng lira. Phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tiền tệ, căng thẳng ngoại giao với đồng minh Mỹ trong khối NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tìm những đồng minh mới. Theo nhận định của Le Monde, thì ngày càng bị cô lập, ông Erdogan dựa vào Putin. Thực vậy, việc duy trì tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria còn phụ thuộc vào mong muốn của Moscow. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Ankara vào ngày 13 và ngày 14 tháng 8.
Thời sự châu Á được Lạc Hòa đề cập trong bài phỏng vấn giáo sư Barthélemy Quốc-Mông thuộc Đại học Công giáo Lille, kiêm giám đốc nghiên cứu ở Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược. Bài viết có tiêu đề Những lời hứa tại Thượng đỉnh Kim Thom có giữ được không?
Theo giáo sư Quốc-Mông, thì Bình Nhưỡng đã thực hiện một số lời hứa như không thử tên lửa và hạt nhân từ năm ngoái, trao trả hài cốt lính Mỹ, tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến 3 lần và có thể tổ chức thượng đỉnh ba bên Mỹ, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc vào cuối tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, Washington bắt đầu nghi ngờ về thực tâm phi hạt nhân của Bình Nhưỡng. Giáo sư Quốc-Mông nhắc lại, điểm trọng tâm trong loạt yêu cầu của Hoa Kỳ là phải có lịch trình cụ thể về việc kiểm tra vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, thanh tra minh bạch về kho vũ khí và khả năng sản xuất của nước này. Phía Mỹ luôn nhấn mạnh đến vấn đề giải trừ hạt nhân, trong khi đây không phải là ưu tiên của Bình Nhưỡng. Chế độ của ông Kim Jong-un muốn được đảm bảo về an ninh và thiết lập quan hệ với Washington trước đã. Điều này cho phép họ trở lại cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy, giáo sư Quốc-Mông vẫn nghi ngờ về việc hai bên đồng tình với nhau về vấn đề phi hạt nhân hóa. Bắc Triều Tiên tiếp tục các chương trình hiện có và sẽ không dỡ bỏ các khu thử nghiệm. Đây cũng là điểm mà Kim Jong-un không đưa ra bất kỳ cam kết nào trong thượng đỉnh với đồng nhiệm Mỹ tại Singapore. Dù vậy, thượng đỉnh Kim Thom đã mang lại một số kết quả nhất định, như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực giảm hẳn, hai miền Triều Tiên khởi động nhanh chóng tiến trình xích lại gần nhau. Nếu thật sự diễn ra, dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ có mặt, thì thượng đỉnh ba bên Mỹ, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ vượt qua được thách thức hạt nhân để bàn về an ninh, và biết đâu sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Trở lại trang nhất của Le Monde, tờ báo đề cập đến thói quen ăn uống mới làm xáo trộn ngành công nghiệp thực phẩm.
Thị trường protein thực vật trên thế giới tăng trung bình 5,5% hàng năm. Người Pháp trong độ tuổi từ 18 đến 35 ngày càng bớt ăn thịt, một phần do tác động của các đoạn video quay trong các lò mổ, một phần do hàm lượng muối nitrit trong thịt nguội hoặc vi khuẩn Salmonella có trong sữa. Những cách tiêu thụ mới này đã tác động trực tiếp đến các tập đoàn chế biến thực phẩm. Tại Mỹ, khoảng 10 ông chủ tập đoàn lớn đã bị thay thế. Còn tại Pháp, các nhà công nghiệp trong lĩnh vực này đang tìm luồng khí mới với các sản phẩm lành mạnh hơn, ít đường hơn và bio hơn.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Brexit, viễn cảnh Anh thiếu hụt nhu yếu phẩm.
Tạp chí kinh tế.
Anh Quốc trước nguy cơ thiếu lương thực, thuốc men và xăng dầu, một kịch bản khó tin trong thời bình, nhưng lại rất có thể xảy ra nếu như London không đạt được đồng thuận với Liên hiệp châu Âu về thủ tục ly dị Brexit. Công nghiệp dược phẩm Anh đang được đặt trong tình thế báo động, các dây chuyền phân phối lo thiếu hàng để cung cấp cho 65 triệu người tiêu dùng. Tám tháng trước khi Anh Quốc chính thức ra khỏi Liên hiệp châu Âu, một số dấu hiệu báo trước đây sẽ là một cuộc chia tay không êm thắm với rất nhiều hậu quả tai hại về mặt kinh tế. Bộ trưởng Thương mại Liam Fox hôm 5 tháng 8 đánh giá, hiện thời rủi ro London-Bruxelles không đạt được đồng thuận về thủ tục Brexit là 60-40. Đang nghỉ hè, Thủ tướng Theresa May từ Ý đến tận Bregançon miền nam nước Pháp để gặp Tổng thống Macron, bà hy vọng
tìm được một điểm tựa tránh để xảy ra kịch bản xấu nhất. Trong vòng một tuần lễ, nhiều thành viên trong nội các Anh đã liên tục vận động các đối tác châu Âu để hy vọng 27 nước trong Liên Hiệp chấp thuận lộ trình Brexit đã được Thủ tướng Theresa May công bố hôm 12 tháng 7. Văn bản này đã bị đại diện châu Âu đàm phán về hồ sơ Brexit với nước Anh là ông Michel Barnier chỉ trích gay gắt. Đôi bên còn bất đồng về những điểm nào và tại sao viễn cảnh nước Anh ra khỏi Liên Hiệp châu Âu mà không đạt được một đồng thuận với Bruxelles về thủ tục chia tay lại là kịch bản mà ai cũng muốn tránh khỏi. Hai điểm bất đồng chính trong tiến trình thương lượng để nước Anh ra khỏi Liên Hiệp châu Âu bao gồm, thứ nhất là đường biên giới giữa Bắc Ireland thuộc về Vương quốc Anh với nước Cộng hòa Ireland. Phía Bruxelles thì muốn duy trì Bắc Ireland trong liên minh thuế quan với Liên Hiệp châu Âu sau Brexit. Ngược lại, London biết rằng sớm muộn gì nước Anh cũng phải rời khỏi liên minh thuế quan và phải rời khỏi thị trường chung châu Âu. Cho nên, việc duy trì Bắc Ireland trong vòng ảnh hưởng của Liên Âu xâm phạm đến toàn vẹn lãnh thổ của Anh Quốc. Nghiêm trọng hơn nữa là viễn cảnh lại mọc lên một đường biên giới giữa hai miền Nam và Bắc Ireland. Lằn ranh phân chia đó khơi dậy cái bóng ma quá khứ và có thể châm ngòi cho một cuộc nội chiến mà không bên nào mong muốn. Cái gai thứ hai trong đàm phán về Brexit liên quan đến nguyên tắc bất di bất dịch của Liên Hiệp châu Âu về tự do hàng hóa, dịch vụ, vốn và quyền tự do đi lại của các công dân. Sách trắng về Brexit của Thủ tướng May dự trù thành lập một vùng tự do mậu dịch cho hàng hóa và các sản phẩm nông nghiệp giữa Liên Âu với Anh Quốc. Nhưng Bruxelles tiếc là kế hoạch ấy đã bỏ quên ba vế còn lại. Trong điều kiện đó, đôi bên cùng nói tới viễn cảnh no deal, tức là chia tay mà không đạt được một thỏa thuận. Trong trường hợp này, thì Anh Quốc sẽ phải ra khỏi liên minh thuế quan với châu Âu và ra khỏi thị trường chung châu Âu ngay từ ngày 30 tháng 3, 2019. Như vậy, hàng của Anh bán cho Liên Hiệp châu Âu sẽ bị đánh thuế cao hơn và phải thông qua rất nhiều những thủ tục quan thuế rườm rà. Tương tự như thế, hàng từ châu Lục bán sang Anh Quốc cũng sẽ mất rất nhiều thời gian ở các trạm hải quan rồi mới đến được tay người tiêu dùng. Nếu lâm vào cảnh khan hiếm và thậm chí là thiếu hụt nhu yếu phẩm thì Anh Quốc thiếu gì trước tiên? Thông tín viên đài RFI từ London Chloe Goodenhoff trả lời.
Chủ yếu là trong lĩnh vực thuốc men, mà nhất là thuốc insulin chống bệnh tiểu đường. Chỉ riêng loại thuốc này, cần biết rằng tại Anh có 3,5 triệu người bị tiểu đường, trong đó có Thủ tướng Theresa May. Số này cần thuốc insulin mỗi ngày. Giải pháp tốt nhất là nước Anh tự sản xuất được mặt hàng này, nhưng mở một nhà máy dược phẩm đòi hỏi nhiều thời gian. Ngoài insulin, thì trong tương lai, nước Anh thiếu nhiều sản phẩm cần thiết khác trong ngành y khoa, chẳng hạn như thiếu vaccine, huyết thanh và kể cả một số thức ăn đặc biệt dành cho bệnh nhân.
Giám đốc Hiệp hội các tập đoàn dược phẩm của Anh Mike Thompson cho biết các công ty trong ngành thật ra đã bắt đầu tích trữ thuốc đề phòng do Brexit các loại thuốc mua của Liên Âu không đến kịp tay bệnh nhân. Lương thực thực phẩm cũng là một cấp bách khác mà chính quyền của Thủ tướng May cần phải đối phó. Nước Anh phải nhập khẩu đến 50% toàn bộ lương thực thực phẩm và gần như hầu hết trong số ấy là mua của Liên Hiệp châu Âu. Bộ trưởng đặc trách về Brexit Dominic Raab trấn an công luận khi tuyên bố là chính phủ bảo đảm dây chuyền phân phối lương thực thực phẩm sẽ không bị gián đoạn. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với Phủ Thủ tướng Anh trả lời báo Sunday Times vào tháng 7 vừa qua cho rằng trong trường hợp mà Anh Quốc phải ra khỏi liên minh thuế quan ngay từ tháng 3, 2019 vì giao hàng chậm, chỉ trong 2 ngày, các siêu thị trong khu vực Cornwall ở miền Tây Nam nước Anh và ở Scotland miền Bắc sẽ rơi vào tình cảnh thiếu thực phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng. Các bệnh viện của Anh thì chỉ đủ sức tự túc về mặt thuốc men trong vỏn vẹn 2 tuần lễ. Vậy thì tránh để xảy ra tình huống ấy, London liệu có nghĩ tới phương án tích trữ những mặt hàng thiết yếu nhất hay không, tương tự như là kịch bản đã diễn ra trong thời kỳ chiến tranh? Thông tín viên Chloe Goodenhoff trả lời.
La mesure est envisagée par Theresa May, alors qu'elle est encore confiante dans le fait de parvenir à un accord avec.
Thủ tướng Theresa May đã tính tới phương án này, cho dù tới nay bà vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận với Liên Hiệp châu Âu cho thời kỳ hậu Brexit. Tuy nhiên, bà cũng cho biết là chính phủ đang chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Bà May trấn an công luận là đang làm tất cả để bảo đảm đời sống của người dân không bị xáo trộn. Tân bộ trưởng đặc trách về Brexit Dominic Raab tuyên bố đang làm tất cả để nước Anh không bị thiếu hụt lương thực, thực phẩm
Bộ trưởng Y tế Anh thì cho biết là đã phối hợp chặt chẽ với các công ty dược phẩm để đảm bảo cho nhu cầu thuốc men của cả nước. Một quan chức trong Bộ Quốc phòng xin được giấu tên thì cho biết là London có thể huy động binh lính để đảm bảo an ninh tại các bến cảng trong trường hợp xảy ra vấn đề vì nước Anh bị thiếu hụt nhu yếu phẩm hay thuốc men, xăng dầu. Trước mắt, Thủ tướng Theresa May chưa xác định tin này.
Tích trữ một khối lượng thuốc men hay đồ ăn nước uống cho 65 triệu dân không là chuyện dễ làm. Chloe Woodenhoff giải thích tiếp.
Tích trữ một số mặt hàng không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như trong trường hợp của insulin chữa bệnh tiểu đường, thuốc phải được giữ ở một nhiệt độ nhất định và các kho dự trữ phải được kiểm soát thường xuyên. Đây là một khâu gây nhiều tốn kém. Đối với đồ ăn, thức uống, nhiều mặt hàng không thể giữ được lâu. Sau cùng, hiện tại nước Anh không có sẵn những kho để chứa hàng một cách lâu dài và giữ một khối lượng hàng rất lớn. Cần biết rằng 50% lương thực, thực phẩm và cả nước uống của Anh là nhập từ nước ngoài và đây là những mặt hàng không thể giữ được lâu. Trước mắt, chính phủ chưa liên lạc với các dây chuyền siêu thị để thảo luận về kế hoạch dự trữ nhu yếu phẩm.
Anh Quốc không chỉ lo thiếu thuốc hay thực phẩm mà còn lo thiếu cả lao động. Một phóng sự trên đài truyền hình France 2 được chiếu hôm 4 tháng 8 cho thấy một phần lớn những người lao động theo thời vụ đang nản lòng vì Brexit. Rất đông trong số ấy là các công dân từ Đông Âu sang Anh tìm việc. Theo thống kê của Bộ Lao động, thì khu vực nông nghiệp đang trong tình trạng báo động đỏ, thiếu khoảng 4.000 đôi tay trong vụ thu hoạch năm nay. Đây cũng là những công việc mà không mấy người Anh tha thiết. Họp báo tại London hôm 31 tháng 7, Tổng Giám đốc Hiệp hội các Tập đoàn Công nghiệp Anh, bà Caroline Fairbairn báo động. Tình hình hiện rất cấp bách bởi vì nếu không được hưởng giai đoạn chuyển tiếp, mà phải nhanh chóng rút khỏi thị trường chung châu Âu thì cả Anh Quốc lẫn Liên Âu cùng sẽ đánh mất 1,2 triệu công việc làm. Ngành công nghiệp xe hơi của Anh thì báo động, hiện thời đại đa số phụ tùng xe hơi phục vụ cho các nhà máy trên quê hương của nữ hoàng Elizabeth phải nhập từ nước ngoài. 50% những chiếc xe sản xuất tại Anh là để bán sang thị trường Liên hiệp châu Âu. Điều đó cho thấy nếu phải chia tay với Liên minh thuế quan, đôi bên sẽ thiệt hại biết là bao. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là trong lúc mà các tập đoàn lớn của Anh có thói quen buôn bán với các bạn hàng ở khắp năm châu, thì ngược lại 18.000 hãng cỡ vừa và nhỏ của nước Anh chỉ sản xuất để cung cấp cho các nước bạn trong Liên Âu. Số này thực sự chưa sẵn sàng để đi tìm những thị trường mới. 8 tháng là thời hạn quá ngắn ngủi để 18.000 doanh nghiệp ấy thích nghi với những thủ tục mới thời kỳ hậu Brexit.
Phần cuối của chương trình hôm nay chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng, mẫu báo chí hiện đại trên tờ Phong Hóa.
Tản đà ở một góc nhỏ trên trang 2 của số báo 181 Phong Hóa ra ngày 3 tháng 8 năm 1936 đăng quảng cáo viết thuê văn. Hẳn không ai nghĩ rằng đó là xác nhận đích thực từ một vị trích tiên còn sót lại của làng văn những năm 1930. Dòng văn chương không chỉ còn là văn chương với giá trị tinh thần như thời trung đại, mà trích tiên phải là hàng hóa và thực sự đã trở thành hàng hóa. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Thủy Trì tại Hà Nội, việc văn chương trở thành hàng hóa là một dấu mốc quan trọng của sự giải phóng nghệ thuật khỏi những ràng buộc thời trung đại như tính luân lý, tính thủ tạc và do thế mở rộng giới bạn đọc, mở rộng công chúng, từ đó mang đến những thay đổi căn bản mang tính hiện đại.
Công chúng mà Phong Hóa hướng đến, xây dựng nên cho mình chính là lớp độc giả tư sản thành thị đang thành hình và phát triển nhờ vào sự ổn định của kinh tế lẫn sự tích lũy của các kết quả giáo dục theo lối Pháp, dù những kết quả đó còn ít ỏi và nghèo nàn. Trong mối quan tâm văn chương, lớp công chúng hiện đại này có nhu cầu rất khác với lớp công chúng ít ỏi và tinh hoa trước đó. Trước hết, họ rất đông, đa dạng và thậm chí phồn tạp. Thứ hai, do thế, họ cần tới văn chương trước hết một sự giải trí, sau đó mới là những mục đích xã hội hay thẩm mỹ khi đọc một tờ báo.
Nguyễn Tường Tam và Khái Hưng khi tiếp quản tờ báo Phong Hóa từ số 14 đã mở ra các chiều kích khác nhau, đã thỏa mãn được nhu cầu cấp thiết ấy.
13 số trước đó, phong hóa của Nguyễn Xuân Mai và Phạm Hữu Ninh hoàn toàn đi theo mô hình rất cũ của nhiều tờ báo đương thời, và nhất là Nam Phong, với các bài báo như chính cái tên của phong hóa, chủ yếu nhấn mạnh tới tính chất luân lý cũng như các bài học thuyết giáo về xã hội. Mặc dù có sự cộng tác vẽ tranh của Nguyễn Tường Tam với bút hiệu Đông Sơn hay Trần Khánh Dư như là tay bút chủ lực dưới đủ loại bút danh như Bán Than, Khánh Dư, Trần Khánh Dư, v.v., tờ báo vẫn không thể sống nổi và đối diện nguy cơ đình bản. Chuẩn bị cho số 14 này, số 13 báo cáo bằng một khẩu hiệu cần thiết, hoạt động, vui vẻ và mãi mãi. Bàn một cách vui vẻ về các vấn đề cần thiết, xã hội, chính trị, kinh tế, nói rõ về hiện tượng trong nước, có 15 tranh vẽ, nhiều chuyện vui, v.v. Trong khoảng 5 số sau đó, tờ báo chuyển sang 4 trang thay vì 16 trang như ban đầu, nhưng bắt đầu mở ra các mục vui cười với các tranh hí họa, các trang quảng cáo. Bắt đầu từ số 20 ra ngày 4 tháng 11 năm 1932, phong hóa bộ mới chính thức ra ngày thứ 6 thay vì ngày thứ 5 với 16 trang khổ báo như ban đầu. Nhưng với các thông tin trên mang xác là Nguyễn Tường Tam ở giữa là Director, Fondateur Director Politique là Nguyễn Xuân Mai bên trái và Phạm Hữu Ninh là Administrateur General. Báo phong hóa ban đầu được bán với giá 7 xu, cả năm là 3 đồng trên toàn cõi Đông Dương. Như vậy, giá không đổi khi phong hóa quyết định tăng trở lại số trang như ban đầu. Số tiền mua báo thay đổi từ 16 trang khổ nhỏ, 10 xu, cả năm là 4 đồng 50, sang 8 hoặc 12 trang khổ lớn, theo nhật trình, với giá 7 xu, cả năm là 3 đồng chẵn. Giá giảm đáng kể để cạnh tranh với những tờ báo như Ngọ Báo, tức là các tờ báo tự lực hoàn toàn, hay cả với Nam Phong, một tờ được trợ giá với mức một năm là khoảng 4,8 đồng.
Khi số lượng báo bán tăng lên tới một mức độ nhất định so với 14 số đầu, tờ tạp chí đạt được cái ngưỡng của một vòng xoáy thú vị của quy luật kinh tế. Tờ báo càng có nhiều người đọc thì cơ hội được biết đến để quảng cáo càng lớn. Quảng cáo tăng lên không chỉ giúp cho tờ báo thêm vững mạnh về tài chính mà còn đảm bảo một giá thành phù hợp cho việc bán báo.
Cho nên nếu phong hóa không phải là tờ báo đầu tiên hay duy nhất đăng quảng cáo thì phải thừa nhận rằng khi đọc phong hóa bộ mới từ những số 20 trở đi, người đọc hiện đại có thể phải ngạc nhiên về sự đa dạng, phong phú của khu vực quảng cáo so với rất nhiều tờ báo khác. Quảng cáo có thể nằm kín trang 16 như lối thông thường, cũng có thể nằm hết chân trang như một mục tin hoặc nằm kề bên những mục được cho là có đông người đọc như từ cao tới thấp, mực tàu, giấy bản. Những quảng cáo sách về thuật phòng chung bên cạnh bố cáo về trường học tuyển sinh, quảng cáo về thuốc chữa bệnh lậu, đứng kể quảng cáo nhà đòn, nằm dưới hình một nữ tài tử điện ảnh quảng cáo cho nước hoa danh tiếng là quảng cáo thuốc Tây. Không chỉ đa dạng về nội dung quảng cáo, phong hóa còn mở rộng cách thức quảng cáo khi dùng lối kể chuyện dạng tranh. Qua đó thấy rõ cái đích nhắm độc giả của phong hóa là lớp thị dân tư sản và tiểu tư sản. Và do thế, một phần diện mạo của đời sống đô thị Việt Nam hiện diện.
Sự thành công của phong hóa bộ mới còn phải kể đến nhờ sự lên ngôi của hình ảnh. Đó không chỉ là mình minh họa, mà thực sự là một kênh giao tiếp thị giác mạnh. Nếu Đông Sơn, bút hiệu của Nguyễn Tường Tam nhất linh, trong thời gian đầu giữ vai trò chính các bức tranh kể chuyện của tờ báo, thì phong hóa về sau còn ghi nhận sự góp mặt của các họa sĩ sẽ thành danh sau này như Nguyễn Gia Trí, Lê Mưa, Tô Ngọc Vân.
Giống như báo chí Pháp đương thời mà tiêu biểu là tờ Paris Soir được nhà kỹ nghệ vải Jean Prouvost mua lại với chính sách Tout Photo, tạm dịch là toàn hình ảnh, khiến cho số độc giả mua giai kỳ đạt tới hơn 2 triệu. Phong hóa bộ mới đặc biệt chú trọng tới các loại tranh kể chuyện, tranh biếm họa. Số lượng tranh vẽ có thể chiếm tới 30% diện tích một mặt báo.
Chẳng hạn, một phần trang nhất của Phong Hóa do Nguyễn Tường Tam tham gia chính thức với tư cách là người viết và biên tập, thường gồm hai phần. Xã luận có 4 cột, chừng 600 đến 700 chữ. Những mục nhiều chữ như mực tàu, giấy bản, từ nhỏ đến nhớn cũng chỉ khoảng 4 cột báo và chừng 1.200 đến 1.500 chữ. Trong khi đó, chỉ riêng một trang báo tin hoặc luận thông thường của Nam Phong đã lên tới 360 đến 400 chữ. Điều này để tới việc số trang có tranh chiếm tới phần lớn, ngay cả các tranh truyện dài kỳ, roman feuilleton cũng có kèm hình minh họa. Kênh hình ảnh của Phong Hóa tương đối đa dạng về đề tài cũng như mục đích, cách thể hiện. Nếu giai đoạn đầu do vấn đề kinh phí, Phong Hóa chủ yếu sử dụng tranh vẽ tay, thì về sau khi đạt tới đỉnh cao vào những năm 1936, Phong Hóa còn có cả ảnh chụp. Tuy nhiên, có lẽ do vấn đề giá thành mà sau đó số lượng ảnh chụp trở nên rất hạn chế. Nổi tiếng nhất trong kênh thị giác này là chuỗi những bức tranh hài hước, lý thuyết, xã xịn.
Tự khôi hài cũng là một điểm nhấn đặc biệt đáng chú ý của Phong Hóa. Ngay lời phi lộ hài hước ở đầu trang nhất số 14, ngày 22 tháng 9 năm 1932 đã viết: "Chúng tôi đã định ra số báo mới vào ngày 22 September, chợt nhớ rằng quên mất một việc cần. Bèn kính cẩn mở cuốn biên lịch thông thư của ông Nguyễn Văn Vĩnh ra xem ngày xấu tốt, xem xong lo lắng. Chúng tôi ý muốn chọn ngày khác, nên dở đi dở lại, nhưng chỉ thấy đề nên, lễ tế, châm trích, quét nhà, lấp huyệt, thu của, mùa súc vật, mở nhà hồ sinh, chứ không thấy nói ngày nào nên mở báo. Vì vậy, nhầm ngày tứ ly mà cũng đành liều."
Đến kể ngày ra báo của chính mình có thể tự chào được, thì việc những mục từ cao đến thấp nhắm tới hàng loạt nhân vật đáng kể khi đó như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh cũng là dễ hiểu. Ví dụ tờ báo viết, nhà ông Vĩnh cũng như sự nghiệp của ông chỉ có bề mặt chứ không có bề sâu. Hay trên trang nhất trong số báo 25 ra ngày 9 tháng 12 năm 1932 là số đặc biệt về hội chợ, có bức vẽ mang tiêu đề phía trên: "Một thứ hàng bày trong hội chợ, mấy cái kiểu mộ bằng tạo thạch." Phía dưới là "Một thứ quả nhã." Trong bức vẽ có hình một cặp vợ chồng dẫn nhau đi xem hội chợ và người chồng chỉ mấy mẫu mộ bằng bê tông. Ông chồng ngọt ngào, có 17 đồng, rẻ quá, để tôi sắm cho mợ một cái. Những câu đùa có vẻ ác của báo Phong Hóa thực ra là mong muốn thoát ra khỏi những cấm kỵ của xã hội cũ. Từ đó, tờ báo đã giúp giải phóng khỏi những thiên kiến để tạo lập một không gian văn hóa và xã hội hoàn toàn mới trong thời hiện đại. Đó có thể coi là những dấu mốc đáng kể mà Phong Hóa để lại trong làng báo quốc ngữ Việt Nam trước năm 1945.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI, les voix du monde.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad không muốn tàu chiến neo đậu thường trực ở Biển Đông. Bắc Triều Tiên ngừng cấp visa du lịch trước kỷ niệm 70 năm thành lập nước. Xe đâm hành lang hàng rào an ninh trước Quốc hội Anh. Ở London, cảnh sát ghi là khủng bố. Chủ đề một mỗi ngày sự kiện châu Âu lại bất lực trước khủng hoảng di dân. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị vào mục điểm báo của Tu Anh. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội của Thùy Dương, Đại học Y Tokyo và bê bối sửa điểm thi gây chấn động nước Nhật. Phần cuối của chương trình ngày mai, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Brexit Viễn Ảnh, Anh thiếu hụt nhu yếu phẩm. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới.